Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2015, nhằm ngày 25 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hồn và xác của một con người sau khi chết. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cái pháp thoại của hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một đôi điều về cái mà người ta gọi là hồn và xác ở nơi con người, nhất là khi mà con người chết đi. Thưa quý vị, những cái chia sẻ trong cái pháp thoại này chỉ xin được xem như một ghi chú có tính cách cá nhân của một người học Phật. Những ghi chú đó tùy theo cái quan niệm và niềm tin của mỗi người mà có thể nhìn vấn đề một cách khác đi. Thưa quý vị, cách đây lâu lắm rồi, tôi từng có coi một cuộn phim gọi là cuộn phim Ghost. Một cái cuộn phim, tôi không nhớ rõ nhưng nhớ cái hình ảnh của một cái chàng trai khi chết đi. Thì trong cái phim ảnh, người ta làm cho kỹ thuật của họ, cái linh hồn của cái chàng trai đó cứ phảng phất ở chung quanh cái thân xác của mình để có thể cảm nhận được hết tất cả những gì diễn ra lúc bấy giờ. Nào là bác sĩ mổ xẻ, nào là y tá chăm sóc, nào là bao nhiêu người kẻ ra người vào đủ thứ hết cả. Rồi cái chàng trai đó đuổi theo cái cô gái mình yêu, nhưng mà nói gì cô gái này cũng chẳng biết, làm gì cô gái này cũng chẳng hay, và cứ đuổi theo như thế. Cái câu chuyện trong cái phim ảnh như thế, ở một mặt nó có thể nói tới một cái vấn đề linh hồn của con người còn lại sau khi chết, nhưng mà trong cái nhãn quan của đạo Phật mà nhìn, một câu chuyện như vậy nó cũng có thể đưa tới một cái ngộ nhận hết sức lớn, đó là cho rằng ở đây con người có một cái linh hồn bất tử, một cái linh hồn mà không chết theo cùng với cái thể xác này, nhưng mà đồng thời nó cũng chẳng bao giờ thay đổi biến đổi. Nó có đâu đó từ muôn vàn kiếp trước để đến bây giờ kiếp này vẫn còn như thế và tiếp tục sẽ mãi mãi như thế. Thực sự một quan điểm như vậy không phản ánh đúng một cách chính xác cái quan điểm của đạo Phật khi nhìn về cái vấn đề thế gian gọi là linh hồn, mà thực sự trong đạo Phật phải gọi đó là cái tâm thức của con người, cái tâm thức của tất cả chúng sanh trong đời. Trong những cái năm trở lại đây, có rất nhiều những cái nhà khoa học về tâm thần, những chuyên viên về tâm thần nghiên cứu về những căn bệnh tâm thần và để đối trị về những căn bệnh của con người, kể cả để đối trị về những căn bệnh thuần túy có tính cách thể chất, nhưng mà thực chất nó vẫn có những cái nguồn gốc sâu xa từ ở trong tâm thần. Những chuyên viên về tâm thần đó họ làm gì? Thường họ sử dụng những cái thuật về thôi miên, để có thể đưa con người trở về quá khứ, để tìm lại những cái căn gốc ở trong cái quá khứ một kiếp nào đó. Và cái kiếp sống đó nó đã tác động ảnh hưởng lên trên cái tính cách, kể cả sự bình hoàng của con người ở trong cái kiếp sống hiện tại. Và người ta thấy cái gì? Người ta thấy một điều là đúng, con người không phải bắt đầu khi sinh ra, không phải kiếp sống này là kiếp sống duy nhất và là kiếp sống đầu tiên, mà là kiếp sống này chỉ là một sự tiếp nối của rất nhiều mà trong đạo Phật hay gọi bằng cái danh từ vô thị, tức là không có bắt đầu. Một cái kiếp sống tiếp nối trong vô lượng kiếp sống mà người ta không thể nào đi tìm tới cái kiếp sống đầu tiên của nó. Và những kiếp sống trong quá khứ đó, nó không mất đi đâu hết quý vị. Những hành động, những hận thù, những yêu thương, những ganh tị, những đố kỵ, những căn bệnh của con người, của chúng sanh trong những kiếp sống trước đó vẫn ảnh hưởng liên hệ tới tất cả những gì ở trong kiếp sống này của con người. Những cái tác phẩm mà viết về cái chuyện thôi miên để đưa con người về quá khứ, những tác phẩm đó bây giờ không thiếu. Và những công trình nghiên cứu bây giờ họ vẫn tiếp tục nghiên cứu trong cái khoa học mà người ta gọi là khoa siêu linh học, khoa tâm thần học. Đã từng có những câu chuyện kể rằng ngay cả một cái người mà giả sử bị bệnh suyễn của ngày hôm nay, nó không phải chỉ vì những nguyên nhân từ ở trong kiếp sống này, mà rất có thể trong một kiếp sống nào đó cái người này đã từng bóp cổ một ai đó, hoặc là kẻ khác bóp cổ người này, và rồi cái đó nó tạo thành một ám ảnh trong tâm thức, để cái ám ảnh đó đến kiếp này hiện ra thành một thứ căn bệnh ta vẫn thường thấy. Có rất nhiều người có những căn bệnh lạ lùng, những căn bệnh đó đều có thể có nguyên nhân từ ở trong nhiều kiếp sống về trước. Nếu mà chúng ta theo dõi về những báo cáo về những cái kiếp sống ngày xưa từ ở trong những nghiên cứu có cách khoa học và cụ thể của những nhà nghiên cứu về tâm thần này, chúng ta sẽ thấy được rằng ngay cả trong kiếp sống hiện tại, nào yêu nào hận đủ thứ hết, nào người này là cha, người này là con, mà tại sao yêu thương nhau, tại sao thù hận nhau, ngay cả vợ chồng tại sao khi yêu khi hận, tất cả những cái đó không phải tự nhiên mà có. Và hầu hết những nghiên cứu đó đều cho ta thấy một điều, cái con người mà ngày hôm nay là chồng của mình đó, trong một kiếp sống nào trước đã từng là cha của mình, trong một kiếp sống nào trước có thể là ông chủ của mình trong một công sở, trong một kiếp sống nào khác nữa có thể là cái người đầy tớ của mình ở trong gia đình, trong một kiếp sống nào khác đó nữa có thể là bạn bè của mình, là người yêu của mình, là kẻ thù của mình. Và tất cả những cái đó bây giờ nó tù lại ở cái người đang gọi là chồng của mình hôm nay. Cho nên ở cái người chồng của mình hôm nay đó, nó mang hết tất cả những cái hạt giống của quá khứ mà ở đó có yêu, có hận, có thương, có thù, có ghét, có đủ từ hết tất cả mọi. Đã từng có một câu chuyện trong cái tài liệu nghiên cứu về bệnh này kể về một cái cô gái. Và cái cô gái này là cô vừa yêu thương, cô vừa thù hận cái người cha của cô. Mà lý do rất là đơn giản, chỉ bởi vì cô là cái người có thể gọi là người thông minh nhất ở trong cái gia đình, gồm có cha, có mẹ và hai người anh trai khác nữa. Nhưng mà những cái người cha kia, những người mẹ kia, những người anh trai kia đều không bao giờ chấp nhận cái sự thông minh của cô gái này, lợi dụng cái sự thông minh của cô này để kinh doanh, để làm tiền làm bạc, nhưng mà vẫn bao giờ cũng tỏ ra một thái độ khinh thị đối với tất cả những gì mà cô gái này làm cho họ. Cuối cùng, trong một cái bi kịch của gia đình, cô ta lấy một người chồng, và cái người chồng đó lại hành hạ cô này, đánh đập cô này, và cuối cùng cô quyết định ly dị người chồng này. Khi mà cô ta tuyên bố ly dị người chồng thì cái người cha là cái người mà tức giận nhất, bởi vì cái người cha này là một cái người theo tôn giáo, không chấp nhận sự ly dị. Nhưng mà cô này mặc kệ, cô bất chấp tất cả để cô sống Bởi vì cô không thể nào chấp nhận một cái thân phận bị hành hạ, bị đánh đập bởi một cái người chồng mà cô ta đã sẵn sàng đem tất cả tình yêu và cuộc đời để mà dâng hiến. Thế rồi, cô ta vẫn làm việc ở trong cái gia đình với người cha, vẫn tiếp tục một cái nghề kinh doanh. Nhưng mà cuối cùng thì cô tách rời khỏi cái nghề cha của mình, cô đi làm một cái nghề kinh doanh của chính cô. Và trong cái nghề kinh doanh chính cô này, cùng một nghề với nhau hết. Và cái sự thành công của cô gái này đã hủy hoại cái sự nghiệp kinh doanh của người cha kia, khiến cho cái sự thù hận giữa người cha và cô gái càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng không có cách nào hàn gắn được hết tất cả. Nhưng mà cô gái này, từ trong cái chỗ thâm sâu nhất của cô vẫn thấy rằng cô yêu thương người cha của mình. Cô vẫn thấy rằng cô không thể nào từ bỏ cái tình yêu thương của mình đối với cái người cha đó. Và chính vì vậy cho nên, ở một mặt, vừa là hủy hoại người cha, vừa là hận thù người cha, mà vừa là không thể nào từ bỏ được cái sự yêu thương của mình với người cha. Cô sống ở trong cái tình trạng mâu thuẫn xung khắc, giằng xé. Và cuối cùng cô phải đi tới một cái chuyên viên về khoa tâm thần. Và cái vị chuyên viên khoa tâm thần này đã dùng cái thuật thôi miên để đưa cô ta về những kiếp sống trong quá khứ. Thì đúng, ở trong kiếp sống quá khứ đó, người cha kia từng là một người chủ trong một công sở, và cô ta là một người làm việc ở đó. Người cha kia cũng từng có thời là một cái người ở cái giai cấp thống trị ở trong một cái vùng, mà cô ta là người ở trong cái vùng đó. Nói một cách khác, có rất nhiều kiếp sống trong quá khứ, và gần như trong kiếp sống nào cô cũng đều có những cái thứ tình yêu và thù hận đối với cái người mà hôm nay là người cha của cô. Nhưng mà khi cô ta khám phá cái đó rồi, trong cái lúc cuối cùng, từ những cái khám phá ở trong quá khứ của mình đó, để mà cô ta có thể nhận ra được tại sao ngày hôm nay mình phải sống trong cái bi kịch như thế này. Và đặc biệt ở trong một cái tác phẩm, là cái tác phẩm gọi là Simpsons Many Bodies, một linh hồn mà nhiều thể xác. Thực sự ra ngay cái tiêu đề của tác phẩm, nó cũng có thể khiến cho con người ta ngộ nhận, và nó không phản ánh hoàn toàn đúng cái quan điểm của đạo Phật. Có một linh hồn chưa hẳn như thế. Có một cái chữ mà một linh hồn xem xôn sở đó, thực sự ra nó có thể đưa con người ta tới một cái hiểu lầm. Và đây là cái hiểu lầm mà đạo Phật gọi là vô minh nặng nhất. Đó là cho rằng cái xôn sở đó, cái linh hồn đó là cái bản ngã của mình. Cái bản ngã có từ trong vô lượng kiếp. Bản ngã đó trong ngày hôm nay và mãi mãi sau này không bao giờ biến mất hết cả. Không, đạo Phật không có cái quan niệm về một cái linh hồn bất tử như một thứ bản ngã như vậy. Còn cái many body thì rất là đúng. Đúng là con người từ trong kiếp sống này mang cái hình thái của một con người, trong cái kiếp sống khác mình có thể mang hình thái của một con vật khác, thậm chí cũng là một con người. Khi thì mình giàu, khi thì mình ở trong hoàn cảnh của một kẻ nghèo khó, đi ăn xin ăn mày. Khi thì mình ở trong cái hình thái của một con người nắm tất cả quyền uy, như một vị vua chúa, như một vị tổng thống. Nhưng mà cũng có khi mình chỉ là một người lĩnh quyền, chẳng có nghĩa gì hết tất cả. Tất cả chúng ta ngồi nơi đây, 600 năm trước, 1000 năm trước, 2000 năm trước, biết đâu chúng ta cũng lang thang ở đến những vùng sa mạc. Biết đâu chúng ta có thể ở trong một cái cộng đồng của Hồi giáo. Biết đâu chúng ta cũng có thể ở trong một cái tập thể của những người bên Phi Châu, chẳng hạn như thế. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có những cái nhân duyên nào để trở thành một cái người Việt Nam, mang cái thân xác của người Việt Nam ở trong một cái thời đại đất nước phân ly, để cuối cùng sang đây làm người dân tị nạn ở tại cái xứ Mỹ. Tất cả mỗi mỗi đều có những cái nguyên nhân của nó hết cả. Và như thế, ít nhất trong những cái thực nghiệm của khoa tâm thần ngày nay, cho chúng ta thấy rõ một điều. Đời sống này, nó là sự tiếp nối của vô lượng đời sống về trước. Đời sống này không phải là đời sống duy nhất. Và khi sinh ra đời không phải là sự bắt đầu cuộc đời, mà nó chỉ là một sự tiếp nối trong một cái chuỗi dây vô lượng từ trong nhiều kiếp để cho đến ngày hôm nay. Và một cái quan niệm như vậy, nó cho chúng ta thấy thêm một điều thứ nhì, đó là bởi vì đời sống này là tiếp nối của nhiều đời sống về trước, cho nên đời sống này cũng là bắt đầu cho nhiều kiếp sống về sau này. Cũng có một nhà về tâm bệnh học từng có những cái thử nghiệm mà đưa con người không phải về quá khứ mà là để đưa con người về tương lai. Cũng cách đây mấy năm, có một cái cuộn phim mang cái tựa đề là Back to the Future, có nghĩa là trở lại tương lai. Mình trở lại quá khứ thì đúng rồi, ít ai nói trở lại tương lai lắm. Và mà ở đây cái tựa đề cuộn phim là trở lại tương lai, Back to the Future. Và ở trong cái nghiên cứu về tâm bệnh học, người ta có thể đưa bệnh nhân đi về tương lai, ở những cảnh giới tương lai. Và những cái khám phá này nó có hiệu quả rất lớn trong cái việc chữa trị những cái căn bệnh, đặc biệt là những con người ở trong những cái cơn khủng hoảng nặng nề nhất. Một kẻ chỉ muốn chết thôi, một kẻ chỉ muốn từ từ để giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc sống này. Nhưng mà nếu như một cái nhà tâm bệnh học đưa được cái người đó đi về tương lai, người đó sẽ thấy cái gì? Sẽ thấy rằng cái chết nó không giải quyết được gì hết, mà nó chỉ chồng chất thêm cái bi kịch ở trong đời sống này, kế tiếp tới những đời sống sau này nữa mà thôi. Thì người đó tự nhiên sẽ không còn cái ý muốn tự tử nữa. Và chúng ta có thể nói một cách tổng quát, nếu chúng ta hiểu được rằng tương lai của chúng ta là như thế, tàn bạo như thế, đen tối như thế, khổ đau như thế, có lẽ chúng ta sẽ không hành động như thế này ở trong hiện tại. Chỉ bởi vì chúng ta không biết tương lai mình thế nào, mà hiện tại mình tự túng tự tại. Hiện tại mình gây thù chuộc oán, hiện tại mình hành hạ kẻ này, hành hạ kẻ kia. Nếu như một người chồng hiểu được rằng những hành hạ để làm khổ vợ con của ngày hôm nay, nó sẽ đưa tới cho mình một tương lai đen tối như thế nào ở trong những kiếp sống sau này, người chồng đó sẽ không cách nào tiếp tục hành hạ vợ con mình nữa. Nếu như mình hiểu được rằng một cái lời dối trá của hôm nay, nó sẽ đẩy mình đi tới một cảnh đời nào ở ngày mai, có lẽ mình sẽ không còn tiếp tục dối trá được nữa. Và ít nhất đây là một cái mà tôi có thể thấy rõ, đó là trong tất cả mọi bi kịch của đời sống, trước tất cả mọi hoàn cảnh của đời sống, thưa quý vị, không bao giờ chỉ có một con đường để đi. Trước tất cả mọi hoàn cảnh, trước tất cả mọi người, trước tất cả mọi sự kiện, có hàng trăm hàng ngàn cách để cho mình phản ứng, có hàng trăm hàng ngàn những con đường để cho mình lựa chọn. Lựa chọn con đường nào là tùy của mình, cách phản ứng như thế nào là tùy của mình. Nhưng mà nên biết rằng mình phản ứng thế nào, lựa chọn thế nào hôm nay, chính là tương lai của mình đang thành hình ngay ở cái cách lựa chọn hành sự đó của mình. Một cái kẻ họ hành hạ tôi, họ đánh đập tôi, nếu như mình thù hận họ và mình chỉ muốn tìm tất cả mọi cách mà trả cái mối thù mối hận này, thưa quý vị, một cái ý muốn như vậy và một cái hành động như vậy trước một kẻ thù hận mình như vậy, cái đó nó sẽ quyết định cho tương lai của mình. Nhưng mà ngược lại, tôi có thể thay đổi cách phản ứng. Người kia đánh đập tôi, người kia chửi mắng tôi, người kia hành hạ tôi, người kia vu oan giả họa cho tôi, nhưng mà tôi học Phật, biết rằng mình phải đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả. Tôi nguyện không thù hận họ, tôi nguyện không ghét bỏ họ, tôi nguyện cho họ được an lành, được hạnh phúc. Và như thế tôi lựa chọn tương lai tốt đẹp hơn cho tôi từ cái cách mà tôi phản ứng với một kẻ làm khổ mình của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tất cả mọi cái phản ứng, tất cả mọi cái hành động đó đều là những cái mà nó dẫn mình đi con đường này hay dẫn mình đi con đường khác. Nếu như giờ phút này tất cả chúng ta ngồi nơi đây mà biết được rằng tương lai của mình sẽ đi về chỗ này, tương lai của mình sẽ đi về chỗ kia. Mà sợ gì đi về chỗ này là bởi vì cái thái độ, cái hành động của mình trong ngày hôm nay như thế này. Thì tôi tin chắc một điều, không ai dài dột mà làm những cái điều tỏ những thái độ mà đưa đời sống của mình ở tương lai đi về những chỗ đen tối và khổ đau. Nhưng mà ngược lại, nếu tôi thấy được rằng bằng hành động như thế này, bằng lời nói như thế kia, bằng cách hành xử như thế nọ, mà tôi có thể quyết định cho một tương lai của ngày mai tốt đẹp hơn. Và cứ như thế thưa quý vị, chính hiện tại quyết định cho tương lai, chính quá khứ quyết định cho hiện tại. Và như thế mà ta có thể nói rằng quá khứ, hiện tại và tương lai tất cả đều là một hết. Tất cả đều không có cái gì, nó không phải là thời gian của vật lý. 12 giờ đêm của hôm qua thì không còn nữa, bây giờ là 12 giờ rưỡi của buổi trưa hôm nay. Không, trong đời sống của con người, quá khứ, hiện tại và tương lai là một chuỗi dây liên tục với nhau. Và đây là vấn đề liên hệ tới ta gọi là hồn và xác. Ta tự hỏi một điều, cái gì mang tất cả cái hậu quả của quá khứ đưa tới đời sống hiện tại, và cái gì mang tất cả cái hậu quả của những hành động hôm nay để đi về tương lai? Thưa quý vị, thế gian hay gọi là linh hồn. Đúng ra cái từ ngữ trong đạo của Phật thì gọi đó là cái tâm thức. Tất cả những tư tưởng của ta, tất cả những tâm tư của ta, tất cả những ý nghĩ của ta, tất cả những ý chí, ý muốn của ta trong cuộc sống này, tất cả những cái đó là biểu hiện của tâm thức. Những vui buồn, những giận hờn, những ganh ghét, những đố kỵ, tất cả đó là biểu hiện của cái tâm thức này. Nhưng mà tâm thức là cái bởi vì ta không thấy bằng mắt. Tâm thức là cái ta không thể sờ bằng tay chân. Tâm thức chỉ là cái mà ta có thể cảm được nó. Và ta chỉ có thể nhìn thấy nó qua những biểu hiện bên ngoài của nó. Khi tôi vui, tôi cười, tôi có thể nhìn thấy cái nụ cười đó để kẻ khác biết rằng tôi vui. Khi tôi buồn, tôi khóc, người khác nhìn vào cái tiếng khóc đó biết rằng tôi đang buồn. Khi tôi giận dữ, vẻ mặt của tôi đổi khác. Khi tôi tức tối, con mắt của tôi long lên một cách khác lạ. Khi tôi hoan hỷ, thì cái vẻ mặt của tôi đây, con mắt của tôi đây, nó cũng thay đổi. Và người ta chỉ có thể đọc được tâm thức qua những biểu hiện bên ngoài như thế. Nhưng mà tâm thức nó là cái gì? Những vui, những buồn, những giận, những hờn, đó là những biểu hiện của tâm thức. Ở trong cái đạo của Phật mà nói, thưa quý vị, cái mà gọi là tâm đó không chỉ đơn giản là những vui buồn ta biểu hiện, mà nó còn là những cái đáy tầng thâm sâu mà ta có thể đi vào đó mò mập mà không bao giờ tẩy đẩy hết tất cả. Có những biểu hiện từ ở những suy nghĩ một cách có ý thức của mình, nhưng mà đồng thời nó có một cái động lực khiến cho mình suy nghĩ như vậy, khiến cho mình ước muốn như kia, khiến cho mình ham cái này, khiến cho mình ghét cái nọ. Những động lực đó ở đâu? Nó nằm ở trong cái biển sâu của tâm thức. Biển sâu của tâm thức đó ở trong cái đạo của Phật gọi là A Lại Gia thức, cũng gọi đó là tàng thức. Và cũng chính cái biển sâu của tâm thức đó, nó chứa hết tất cả những cái năng lực tạo nên từ những hành động, những cái cách cư xử ăn ở của mình trong kiếp sống, để rồi nó trở thành một cái năng lực để kiếp sống này tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới. Sợ gì mà hôm nay ta mang theo hết tất cả những cái đau khổ gì trong quá khứ? Sợ gì mà hôm nay ta là kết quả của những vô lượng kiếp quá khứ về trước? Chính là bởi vì cái tâm thức mang hết tất cả cái năng lực tạo tác từ những hành động trong vô lượng kiếp quá khứ đó cho đến ngày hôm nay. Và đến ngày hôm nay cũng vậy, tất cả những gì ta làm, tất cả những gì ta nói, tất cả những đau khổ hạnh phúc nào ta gieo rắc cho bất cứ một ai trong cuộc đời này, kể cả một người con, chỉ vì một dục bất mãn mà thù ghét người cha của mình. Chỉ vì dù chị là một người vợ, trong một cái lúc nào đó mà tức giận ghét tuông với người chồng của mình. Tất cả những cái đó, thưa quý vị, không mất đi đâu hết. Nó rơi vào ở trong tâm thức. Và tâm thức đó vẫn tiếp tục tuôn chảy, vẫn tiếp tục tuôn chảy. Tuôn chảy từ hình thái sống này sang hình thái sống khác. Cho nên nói rằng many body, cái đó rất đúng. Có nhiều cái thân xác. Nhưng mà nói rằng same soul thì chưa hẳn. Bởi vì cái dòng tâm thức tiếp tục tuôn chảy kia, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, nó lại thay đổi, nó lại biến dịch. Bởi vì mỗi ngày, bao nhiêu vui, bao nhiêu buồn, bao nhiêu tức, bao nhiêu giận, bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận, tất cả những cái đó, nó cũng đều rơi vào ở trong biển tâm thức hết cả. Con mắt của tôi này, khi mở mắt ra tôi nhìn một cái gì mà cái đó tôi ghét, cái tâm ghét nó trỗi dậy, cái hình ảnh của cái đó và cái tâm ghét đó nó để rơi trở lại trong tâm thức. Khi tôi mở mắt ra nhìn một hình ảnh mà tôi cảm thấy tôi thích thú, tôi ưa muộn, thì chính cái sự ưa muộn đó và cái hình ảnh của sự ưa muộn đó nó cũng đồng lại ở trong tâm thức. Và đó là lý do tại làm sao để giải thích quá khứ đã qua rồi. Thế mà rất nhiều khi tôi nhớ về quá khứ, 10 năm trước tôi gặp bạn này, bạn đi một thời gian tôi chẳng hề nhớ tới, chẳng nghĩ tới. Nhưng mà rồi gặp lại, bạn hỏi, à thầy nhớ tôi không? À tôi là cái ông này, ông kia, 10 năm trước tôi từng cho thầy ăn kẹo đó. Thì tự nhiên nhớ lại, đúng rồi, ông này từng cho mình ăn kẹo. Chúng ta vẫn có như thế, quý vị. Và chỉ có như thế mới giải thích được tại sao cái gọi là cái ký ức ở cái con người. Có nhiều khi mình gặp mà mình ghét liền. Người ta chưa làm gì cả mà ghét thôi. Có nhiều khi mình gặp người ta chưa làm gì cả mà tự dưng đem ra mà thầm thương trộm nhớ tương tư đủ kiểu hết cả. Tất cả những cái đó là những hạt giống từ ở cái tâm thức của mình. Và cái tâm thức đó, thưa quý vị, nó làm cho tất cả mọi cái mình hành động với ý thức trong cuộc đời này không một cái gì biến mất đi hết. Nhưng mà đồng thời cũng không một cái gì còn nguyên vẹn như nó hết cả. Đúng là tôi vẫn ghét, nhưng mà cái ghét của tôi ngày hôm nay với ngày mai nó khác đi, với ngày hôm qua nó khác đi. Cái ông này tôi ghét lắm, cái bà vợ của tôi đây tôi giận lắm. Nhưng mà cái giận của ngày hôm qua với cái giận của ngày hôm nay, thậm chí cái dần của giây phục này với giây phục sau trước là nó đã thay đổi mất hết tất cả rồi. Cũng là dần, nhưng mà ngày hôm qua tôi dần tôi đập bàn đập ghế. Cũng là dần, ngày hôm nay tôi dần tôi không ăn không uống. Cũng là dần, nhưng mà ngày mai tôi dần giảm tôi bỏ ngủ không ngủ nữa. Cho nên cũng là dần, nhưng mà mỗi lúc mỗi khác cái tâm thức nó cũng là như thế. Và cái tâm thức đó quý vị muốn gọi là gì cũng được hết, là hồn cũng được, là linh hồn thì được. Nhưng mà nhớ, nó không phải là bất tử. Nó không phải trong cái nghĩa rằng là cái linh hồn đó không bao giờ thay đổi. Không. Đạo Phật không có cái quan niệm về một linh hồn bất tử theo cái kiểu như vậy. Và Đạo Phật gọi cái quan điểm đó là thường kiến. Tức là một cái quan điểm chấp chặt vào, cho rằng có một linh hồn bất tử. Còn bảo rằng linh hồn đó là ở cái thể xác này chết, linh hồn đó chết. Thì cái quan điểm đó, Đạo Phật gọi là đoàn kiến, tức là một cái quan điểm cho rằng chết là hết tất cả. Cái quan điểm của những người duy vật mà chúng ta thấy ở trong lịch sử. Cả đoàn kiến, cả thường kiến, tất cả đó đều là tà kiến trong quan điểm của Đạo Phật. Trong quan điểm của Đạo Phật, thưa quý vị, vậy thì rút lại nó là cái gì? Đời sống này vẫn tiếp tục tiếp diễn. Đời sống này vẫn tiếp diễn. Nhưng mà mỗi một tiếp diễn, cái trước làm nhân cho cái sau làm nhân cho những cái sau nữa. Đó là cái thứ nhất ta hiểu. Và sự mỗi một tiếp diễn như vậy, đồng thời cũng là mỗi thay đổi. Nhưng mà nó thay đổi một cách liên tục, thay đổi mà đời sống này không bao giờ gián đoạn hết tất cả. Kể cả khi ta chết đi, cái thân xác này hủy hoại, Nhưng mà cái dòng sông tâm thức, cái mà ta gọi linh hồn vẫn tiếp tục tuôn chảy. Nhưng mà nhớ, dòng sông tâm thức đó, nó vẫn tiếp tục tuôn chảy qua từng giây từng phút, và mỗi giây mỗi phút thì nó cũng thay đổi, chứ nó không phải y nguyên một trạng thái như thế. Ta không rơi vào thường kiến, ta không rơi vào đoạn kiến, nhưng mà đồng thời ta hiểu thêm một điều. Tất cả chúng ta ở đây, mình không sửa được quá khứ đâu. Quá khứ tôi lỡ đi chửi ông kia rồi, tôi không thay đổi được. Ông sẽ hận tôi, ông sẽ ghét tôi, và một ngày nào đó tôi sẽ gặp gỡ lại ông. Ok, that's fine. Nhưng mà nhớ là tôi có thể thay đổi tương lai. Tôi có thể điều hướng cái tương lai của tôi. Thôi, tôi lỡ tôi chửi ông ngày hôm qua, nhưng mà kể từ nay tôi nguyện yêu thương ông đời đời kiếp kiếp, không chửi nữa. Để cho kiếp sau này tôi không còn phải sống ở trong những cảnh hận thù của kẻ này, của người khác. Ta không làm, ta có quyền quyết định cho tương lai của ta, nằm trong cái ý nghĩ như vậy. Đừng chờ đợi ai hết, đừng chờ đợi Phật cứu, đừng chờ đợi một đấng thần linh nào cứu, mà chính mình phải tự cứu mình, trong cái ý nghĩa rằng chính mình sẽ quyết định cho tương lai của mình. Chính mình của kiếp sống này sẽ quyết định cho những kiếp sống mai sau của mình sẽ đi về đâu. Và nên nhớ, trước tất cả mọi sự kiện xảy ra trong đời này, đều có cho ta rất nhiều những cách để mình lựa chọn, những cách để mình phản ứng. Lựa chọn thế nào, phản ứng thế nào, tùy quyết định của mình thôi. Một kẻ họ ghét mình, họ nói xấu mình, mình phản ứng thế nào? Mình hãy thương họ, đó là một cách. Mình ghét họ là một cách, mình chửi lại họ là một cách. Mỗi người tự quyết định cái cách hành xử của mình trước tất cả mọi cái. Tôi trúng độc đắc, tôi sử dụng cái tiền bạc đó để làm gì? Đó là quyền quyết định của tôi. Tôi bị thất nghiệp, tôi sẽ quyết định những ngày tháng sắp tới của tôi thế nào? Đó là quyết định của tôi. Tôi gặp một bà vợ không ra gì, tôi phải hành xử thế nào với cái bà vợ này đấy? Tôi giật bà, tôi đuổi bà, tôi hành hạ bà, hay là tôi vẫn yêu thương bà? Thì cái đó là quyền quyết định của tôi. Và thưa quý vị, mỗi một quyết định đều mang cho mình cái hậu quả của nó. Hậu quả như thế nào? Đó là tự do của tôi là như thế. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Người từ xin diệt đi xa, vườn chân tâm nở đó hoa lệ chân ai đang ngâm khắp biển sâu, đạo người khai ngộ kiếp sầu thế gian, nắng kinh rực ánh đạo tràn sắc khung nhập gọi niết bàn nam mô. Người về từ cõi hư vô, mười phương tế độ xóa bờ tử si, tay người dập tắt lửa mê, chỉ người là đuốc soi bờ sân si. Tâm người ngát tỏa từ bi, đạo người là pháp nguyện ghi mở lòng. Ngã sinh bệnh tử xoay vòng, trầm luân nghiệp chướng chập trùng nhân gian, vườn tâm đuốc tuệ soi đường, tin theo Phật pháp hoàng dương tu tư. Ngày sâm khánh đạn tháng tư, về nơi bờ sáng tinh tu cửa thiền, về soi đường tâm tánh vòng khổ đau.
quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Chết đi về đâu, trích trong Thiền sử Nhật Bản, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có một thanh niên sống cuộc sống ăn chơi, chỉ biết tìm mọi cách để hưởng thụ các dục lạc giữa thế gian. Người thanh niên này một hôm đến tìm gặp một vị thiền sư và hỏi rằng: "Thầy tu hành, không biết ăn chơi là gì như thế này, đến khi chết rồi sẽ đi về đâu?" Vị thiền sư trả lời: "Sau khi chết, ta sẽ đi xuống địa ngục." Người thanh niên lấy làm ngạc nhiên thích thú, tỏ vẻ khinh thường, cười cợt rồi hỏi tiếp: "Tu hành để đi xuống địa ngục thì tu hành làm gì? Ăn chơi như tôi, khỏi uổng một kiếp người, có phải là hay hơn không?" Vị thiền sư bình thản trả lời bằng cách hỏi lại: "Nếu ta không đi xuống địa ngục thì lấy ai ở dưới đó để cứu anh đây?" Nghe câu trả lời, người thanh niên im lặng cúi đầu, không còn nói năng chi được nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo, qua giọng đọc Minh Nguyên.
Người thanh niên trong câu chuyện trên đây có lẽ là hình ảnh của phần đông tuổi trẻ chúng ta. Sống ở đời, nhất là ở cái thời buổi văn minh vật chất này, hầu như ai ai cũng mong có tiền tài của cái để hưởng thụ các lạc thú ở thế gian. Hầu như ai ai cũng nghĩ rằng cuộc đời sẽ tẻ nhạt, vô vị biết bao nhiêu nếu sống mà không biết ăn chơi cho thỏa thích một đời. Tất cả hạnh phúc và ý nghĩa của đời sống như chỉ nằm ở sự ăn chơi hưởng thụ này. Nhưng có thực như thế không? Đã có bao nhiêu người để cả thời gian và năng lực của mình vào việc làm tiền, sắm của cải và hưởng thụ, với cái ý nghĩ rằng có được tất cả những cái đó là có hạnh phúc. Nhưng rồi không có thì khổ đã đành, mà ngay cả khi có được rồi thì cũng chẳng thấy hạnh phúc đâu cả. Có người vì mãi mê đuổi theo vật chất mà con cái hư hỏng, cuộc sống vợ chồng đổ vỡ. Đó là chưa kể đến cái tâm trạng bất an, sợ hãi, phiền muộn, thậm chí uất hận, oán hờn luôn luôn theo đuổi những kẻ này. Với người chủ trương ăn chơi thì hậu quả lại càng khốn khổ hơn nữa. Cuộc ăn chơi nào rồi như cũng chỉ mang lại sự trống rỗng, chán chường. Và vì vậy, những kẻ ăn chơi là những kẻ cuối cùng khi nhìn lại cuộc đời của mình sẽ thấy cuộc đời đó vô vị, vô nghĩa hơn ai hết. Vị thiền sư ở đây hay bất cứ một vị tu sĩ chân chính nào, chính vì thấy cái mong manh, tạm bợ, hư ảo và vô nghĩa của cái hạnh phúc vật chất, nên họ sống một cuộc sống đơn giản. Thay vì tìm kiếm hưởng thụ dục lạc thì họ thực tập sự an bình của nội tâm. Thay vì đuổi theo cái tạm bợ hư ảo thì họ sống với cái niềm hạnh phúc chân thực từ cái tâm trong lành, an ổn ở chính họ. Thay vì phung phí thời giờ và sức lực cho những cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm, để rồi mệt mỏi chán chường, thì họ sống với chí nguyện giúp người, cứu đời, lấy đó làm ý nghĩa chân thực của cuộc sống, nguyện đi vào địa ngục để cứu khổ cho đời. Cuộc sống cao đẹp chính là ở cái chí nguyện cao cả này. Câu trả lời của vị thiền sư trên đây vừa biểu lộ cái chí nguyện cao cả của người mang tâm Phật, vừa cảnh tỉnh những thanh niên như chúng ta trong cuộc sống đầy những cám dỗ của dục lạc này vậy.
Tang thương một dải tóc huyền, bài sâu ngàn suối, mấy miền
Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa như hoàn vũ, chẳng phải yêu riêng khách Má Hồng. Nếu khách Má Hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều, quay về phụng sự cho nhân loại sẽ tình yêu trong khối yêu.